Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Riley Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Riley.
Ơi, xin một lần nữa xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Ali, xin chào Xanh Lê.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Tâm và chị Riley này, đầu tiên để mở đầu chương trình hôm nay á, thì Xanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm, chị Riley và quý vị thính giả cùng nghe một cái đoạn phỏng vấn sau đây mà Thầm Thì vừa thu được ạ. Sau khi cưới thì anh chị có thường trao nhau những nụ hôn không?
Ui, chả hôn nữa, từ hồi cưới nhau rồi 2 năm chả hôn nữa. Bây giờ đi làm về bận tối mặt tối mũi thì coi như là trả bài cho xong thế thôi.
Không, nói chung là cứ vội xong rồi thì không có hôn gì nữa em à. Cưới xong rồi còn hôn huyết lại mà làm gì nữa. Nếu mà hôn thì có hôn gió thôi em ơi, chứ hôn thật làm gì.
Cảm giác là khi mà cưới rồi thì cái việc hôn nó hơi sến súa và nó cảm giác nó không còn thực sự mang lại cái cảm xúc khi mà giống như lúc mới yêu lúc.
Thành vợ chồng rồi mà vẫn phải hôn nhau á.
Vâng, Xanh Lê tò mò là không biết là bác sĩ Tâm, chị Riley hay là quý vị thính giả của chúng ta có bất ngờ sau khi mà nghe những cái câu trả lời trên không ạ? Và có thêm một cái con số dữ liệu như thế này ạ. Một cuộc khảo sát ở Mỹ thì cho thấy là có cứ 5 vợ chồng thì có một cặp không hôn nhau trong khoảng thời gian 1 tuần. Và cái khoảnh khắc cuối cùng khi mà họ khóa môi thì nó cũng chỉ kéo dài không quá 5 giây đối với 40% trong số họ. Và hoàn toàn thì trong những cuộc yêu thì những cặp đôi này đã quên đi những nụ hôn. Bác sĩ Tâm và chị đã biết không, nhiều thính giả của Thầm Thì người ta chia sẻ rằng là thì hồi trẻ khi mà còn yêu nhau thì họ thích hôn này, họ thích dành cho nhau những cái nụ hôn như thế nào đấy, thì sau khi mà họ kết hôn về chung được một nhà rồi, ra cùng nhau thì những cái nụ hôn dần bị lãng quên, và đặc biệt là trong những cái cuộc yêu thì những cái nụ hôn đấy dường như là không còn xuất hiện nữa. Vậy thì làm sao để mình có thể tìm lại được những cái nụ hôn sau hôn nhân, để mình có thể tìm lại được cái vũ khí bổ trợ cho cuộc yêu thêm mà thăng hoa hơn? Thì đấy cũng là cái lý do mà hôm nay Xanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm và chị Riley đến để có thể gỡ rối cho Thầm Thì ạ. Xanh Lê cũng xin nhắc lại một lần nữa lịch phát sóng của Thầm Thì 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần quý vị nhé. Chị Riley này, Xanh còn nhớ là cách đây 1 tuần ấy, chị Riley có tâm sự với Xanh một cái câu chuyện về nụ hôn của những cặp vợ chồng mà sau hôn nhân mà người ta tìm đến chị Dolly và chia sẻ. Chắc là nhân đây là mình kể luôn với quý vị thính giả của nhà mình luôn đi chị. Những cái cặp đôi mà người ta tìm đến chị Dolly thì không biết là họ chia sẻ vì sao họ không hôn hả chị?
Cái lý do mà vì sao không hôn nhau nữa ấy, thực sự là nó rất là phong phú và nhiều khi nó vô lý lắm em ạ. Có những cặp vợ chồng không hôn nhau bởi vì là chồng hút thuốc lá nhưng mà lại không chịu vệ sinh răng miệng kỹ, nên là chồng cứ nhào vào thì vợ lại đạp bắn ra. Người vợ tâm sự góp ý thì sợ chồng tự ái, thế là cũng chả nói gì cả. Cũng có muốn nín nhịn đấy, nhưng mà cái mùi đấy thì thực sự là không thể nào có cảm hứng mà hôn được. Lắm hôm nhìn chồng đáng yêu lắm, ra định hôn cái thì chồng tự nhiên hé miệng, thế là cái mùi này nó bay ra, mút tụt xuống số 0. Thế là thôi, vợ lại chạy mất luôn. Ông chồng này thì rất thích vồ lấy vợ để hôn, nhưng mà bị vợ đẩy ra nhiều quá, đâm ra dỗi, mà lại cũng không ý thức được vấn đề mùi của bản thân nữa cơ. Mà vợ thì sợ chồng tự ái đấy, cũng không nói, nên là lại nghĩ là vợ chê mình, vợ có người khác. Đấy, vấn đề nó lại chuyển sang một cái khác rồi. Có nhà thì ông chồng không hiểu được là đi nghe ai ấy, học ai ấy, mà bảo là lấy nhau rồi, vợ chồng già rồi, có phải trẻ trâu nữa đâu mà hôn với híp. Vợ muốn hôn thì lại bảo phiền phức lắm chuyện. Có nhà thì lại ngược lại cái nhà đầu tiên, là do người vợ không chịu chăm chút bản thân. Chăm chút ở đây ấy, đơn giản nó chỉ là ăn mặc gọn gàng và cơ thể sạch sẽ thơm tho ở mức tối thiểu thôi, mà chị lại cứ nói là đang nuôi con mọn nên là làm sao mà sạch mà thơm được. Thích sạch thích thơm ra ngoài đường mà tìm, có khi 2-3 hôm không tắm. Thế là chồng thì rất là muốn gần gũi, rất là muốn ôm ấp hôn vợ, thế nhưng mà thực sự là với cái tình trạng cơ thể vệ sinh như thế thì lâu dần thì người đàn ông người ta cũng sẽ không còn cảm hứng nữa. Có nhà thì chỉ khi sách thì mới cho hôn, cả hôn trên và hôn dưới, thế nhưng mà hàng ngày thì không, bởi vì là bảo là bị ai mà nhìn thấy thì ngượng chết. Có nhà thì không hôn vì chồng hôn đau quá, vợ sợ. Cũng có góp ý rồi ấy, nhưng mà chồng lúc nào cũng như là gặm xương vợ ấy, thành ra là vợ nhìn thấy chồng lại gần là thôi thôi anh đừng ra đây, anh đừng ra đây. Có nhà thì là một trong hai người không cho hôn vì sợ mất vệ sinh, đầy vi khuẩn. Thực sự là sau khi nghe tâm sự của mọi người xong ấy thì một người rất thích hôn nhưng chị cảm thấy rất là khó tả ấy. Nó không thể diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc đấy đâu.
Buồn đúng chị?
Nó không phải buồn,
buồn
nó nửa không? Buồn, nó nửa cười.
Không, mà em khi mà em nhận được cái chủ đề của cái chương trình Thầm Thì mình ngày hôm nay đó, thường là khi mà nhận một chương trình một cái chủ đề thì em cũng sẽ ướm lại với lại cuộc sống của mình, những cái gì mình trải qua, những cái cảm xúc mình nó làm sao để mình chuẩn bị. Nhưng mà thật ra là mới mở đầu vô là chị đây kể những cái tình huống ra thì đúng là những cái tình huống mà em chưa có nghĩ tới, nhưng mà đúng thật sự là có vẻ như là trong thực tế nó rất là nhiều những cái những sự cố nhỏ như vậy nó dẫn đến cái chuyện là cuối cùng là mình không có hôn ở sau hôn nhân, mà mình cũng ướm vào cái cuộc sống thực tế hàng ngày của mình. Thật đúng là thật ra bản thân của em á là em với vợ em là vẫn còn hôn sau hôn nhân, tức là vẫn còn hôn rất là nhiều, nhưng mà nếu mà so sánh giữa cái thời kỳ mà trước hôn nhân và sau hôn nhân á, thì rõ ràng là trước hôn nhân mình hôn nhiều hơn rất là nhiều, còn sau hôn nhân nhiều khi là nó vẫn còn nhưng mà nó không có mức độ mà nó dày giống như là cái thời mà mình còn đang kiểu như là quen nhau trước cưới. Cho nên thành ra là cái chủ đề ngày hôm nay tự nhiên em cảm thấy rất là hứng thú và muốn được trò chuyện cùng với mọi người nhiều hơn.
Dạ. Đấy, bác sĩ Tâm nghe chị Rally chia sẻ thì đấy, dưới góc độ tâm lý tình dục thì mình có thể hiểu ở cái giai đoạn sau hôn nhân vì sao lại có những cái tình huống này anh, hay là cơ thể của mỗi người sau hôn nhân người ta thay đổi, hay là có những cái suy nghĩ có khuynh hướng ra sao nên là cũng thay đổi cái khuynh hướng, gọi là trước hôn nhân thì mình thèm muốn hôn, mình thích được hôn, nhưng mà sau hôn nhân bắt đầu là thay đổi ạ.
Thì cá nhân mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta ít hôn hơn sau hôn nhân thì nó sẽ có từ những cái yếu tố, thứ nhất là về cảm xúc, về ngoại cảnh và mặt sinh lý cơ thể. Về sinh lý cơ thể thật ra mình nói để cho mình hiểu thôi, chứ thật ra có những cái nhiều khi mình cũng không thay đổi được, giống như kiểu là nó là một cái sự lão hóa theo thời gian thì nhiều khi mình cũng rất là khó để có thể là kiểm soát nó. Nhưng mà những cái yếu tố mặt cảm xúc hay là mặt ngoại cảnh thì có thể mình có thể tác động để mà mình có được một cái mong muốn nó tốt hơn, rằng là sau cái chương trình ngày hôm nay mọi người sẽ hiểu, các cặp đôi sẽ hiểu rằng là cái nụ hôn thật ra nó không phải là một cái thiết yếu, tức là giống như kiểu là bắt buộc phải có chứ không có là không được, thì nó không phải như vậy, nhưng mà nó là một cái vũ khí rất là đơn giản nhưng mà lại có một cái công dụng rất là lớn, một cái hành động rất nhỏ nhưng mà nó có thể cho lại ra một cái kết quả rất là tốt. Cho nên thành ra là để mà giữ lửa cho cái cuộc yêu hay là giữ lửa cho cái hôn nhân của mình thì những cái nụ hôn là rất là quan trọng để chúng ta cố gắng duy trì, chúng ta tìm cách duy trì, tìm cách dung hòa lẫn nhau. Thì ví dụ như là mình nói về mặt cảm xúc đi, thì cá nhân mình nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là cái việc là các cặp đôi bị mất đi cái cảm giác chinh phục. Nghĩa là đối với mình á, thì giống như kiểu là khi mình nghiệm lại với cuộc sống của mình, như là mình vừa mới chia sẻ rằng là trước hôn nhân thật sự là bọn mình hôn nhau rất là nhiều. Dĩ nhiên cái hôn nó không phải là hôn môi hay là những cái hôn nồng cháy này là các thứ, mình tính luôn cả những cái hôn rất thông thường, những cái hôn chạm rất là nhanh, những cái hôn má, những hôn trán, những cái hôn môi nhanh chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cả ngày dường như là chỉ cần mình bắt gặp nhau, mình nhìn thấy ánh mắt của nhau thôi là mình sẽ trao nhau một cái hôn, tức là cái thời điểm mà mình với lại vợ của mình hiện tại là mình ở chung nhà với nhau trước hôn nhân, thì thật sự là mình có cảm nhận rất rõ rồi đó. Thậm chí hai đứa mình còn trao đổi với nhau rằng là không biết rằng một ngày hai đứa mình hôn nhau bao nhiêu lần ha, cái là mình hôn nhiều đó, độ mình tự đặt ra câu hỏi cái điều đó đó. Sau khi hôn nhân thì lại mình thấy nó thưa đi, mình nghĩ rằng là một trong những nguyên nhân có thể là do cái cảm giác chinh phục, nghĩa là khi mà mình trước mình chúng có cảm giác chúng ta chinh phục lẫn nhau, và cái hôn là một cái thứ nó mang lại cảm xúc rất là mãnh liệt. Một cái hôn má thôi nó cũng mang lại rất là mãnh liệt, một cái hôn trán nó cũng mang lại rất là nhiều cái ý nghĩa, chứ không nhất thiết gọi là hôn môi nữa. Và mình thấy rằng là ví dụ như đơn giản một cái nụ hôn đầu đời của mình, hôn lần đầu tiên, hay là một cái nụ hôn mà lần đầu tiên với cái người mà đang quen với mình đó, thì nó luôn là một kỷ niệm rất là khó quên. Cho nên thành ra cái sức mạnh của nụ hôn rất là quan trọng. Và khi mà mình chưa có cưới nhau về á, chưa là gì của nhau á, thì mình cố gắng để mình được động chạm vào đối phương, đúng không ạ, được hôn, được ôm ấp, được nắm tay nắm chân vân vân, thì lúc đó là vẫn còn cảm giác. Còn ví dụ sau khi chúng ta về kết hôn với nhau rồi, giấy tờ rồi xong xuôi hết trơn rồi, thì những cái cảm giác chinh phục nó không còn nhiều nữa, và nhiều người sẽ cho cái quan điểm rằng hôn cũng được mà không hôn cũng không sao, kiểu giống như vậy. Thì lâu dần nó thành cái thói quen. Cho nên cái đầu tiên mình nghĩ rằng là cái cảm giác chinh phục là quan trọng. Cái thứ hai, một số cái nguyên nhân khác mà mình nghĩ là cái này cũng dễ hiểu, là dù như mình cưới nhau rồi nhưng mà sau đó mình thấy rằng là cái mối quan hệ hoặc là cái tình yêu của mình nó không có diễn tiến như mình suy nghĩ chẳng hạn, như vậy nó cũng là một cái lý do họ không còn hôn nhau nữa. Nhưng mà nhiều khi họ ở với nhau vì cái tình, cái nghĩa, hay là vì con cái này nọ vân vân, thì dĩ nhiên là giữa hai họ không có sự kết nối với nhau, thì dĩ nhiên những cái hoạt động mà mang cái ý nghĩa và mặt cảm xúc trao cho nhau như là hôn hít các thứ thì nó sẽ ít dây. Nhưng mà chị Rally đã từng nói trong phần phía trước đó, nhiều người nói rằng là mình già nua rồi, cái chuyện hôn hít này nọ các thứ là của bọn trẻ, trẻ trâu này nọ các thứ, thì nó hôn nó thể hiện tình cảm này nọ, còn mình già lớn rồi, mình chỉ cần ở bên nhau êm đềm trôi qua từng ngày thôi là đủ rồi. Nhiều người có một cái quan điểm giống như vậy, đó là về mặt cảm xúc ha. Còn về mặt ngoại cảnh thì thật sự nó cũng có nhiều cái yếu tố tác động lắm. Ví dụ như đơn giản là mình nói là sau cuộc sống hôn nhân, trước hôn nhân mình lo có mình thôi, nhiều khi mình còn được gia đình hỗ trợ này nọ các thứ, mình rất là thoải mái về tiền bạc mọi thứ, mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà khi mình lập gia đình xong, cái lúc đó mình luôn luôn là hai, có nghĩa là mình phải suy nghĩ luôn cho cả vợ mình, vợ mình phải suy nghĩ cho mình, rồi mình sẽ suy nghĩ cho con cái, suy nghĩ cho là ông bà cha mẹ này các thứ. Tức là khi mà hôn nhân nó có rất là nhiều những cái chuyện mà chúng ta còn phải lo nghĩ, cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống các thứ, thì nhiều khi những cái điều đó nó cũng sẽ làm cho chúng ta quanh quẩn và chúng ta quên đi những cái cử chỉ nhẹ nhàng để chúng trao cho nhau chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên mình không đánh đồng tất cả các cặp đôi, nhưng mà sẽ có nhiều cặp đôi kiểu như vậy. Một cái điều mà mình thấy trong cái thực tế điều kiện ngoại cảnh đó là cái vấn đề về cái vấn nạn về internet và các thiết bị điện tử. Cưới nhau về nhà rồi thì Nhiều khi đêm về làm việc mệt mỏi xong, họ nói rằng họ cần có không gian riêng và cầm cái điện thoại để sống trong cái không gian riêng đó của mình, và cũng quên đi đối phương đang cần trao những cái cử chỉ tình cảm. Đó, cho nên mình nghĩ là cái vấn nạn về vấn đề sử dụng cái điện thoại này nọ các thứ, nó cũng làm cho con người mình một phần là quên đi những cái hành động mà giao tiếp với nhau hàng ngày. Còn có nhiều cái yếu tố khác nữa, nhưng mà đối với mình thì mình khái quát thành một số cái mang tính chất trọng điểm mà mình nghĩ là quan trọng nhất. Còn về cái sinh lý của cơ thể thì như mình nói là nó già, bây giờ con người mình sẽ càng ngày càng già đi, chứ không thể nào lúc nào cũng như xuân xanh hết. Mà cả người nam và người nữ, mà khi bắt đầu mình già đi, mình thấy mình kiểu như sức yếu đi, hay là cái nhan sắc nó kém đi này nọ, thì nó cũng đã ảnh hưởng nhiều đến cái suy nghĩ của mình, cái sự hấp dẫn của mình với đối phương rồi nè. Rồi không những là nó còn có sự thay đổi về nội tiết ha, mà nó dẫn đến những cái sự thay đổi về tính cách cảm xúc của người nam người nữ ở những cái độ tuổi mà lớn ha, từ 35 40 thậm chí lớn hơn nữa, thì cái sự thay đổi đó nó cũng sẽ có thể làm ảnh hưởng đến cái hành động hàng ngày. Tại vì giống như kiểu là cái cảm xúc họ đã không có, hoặc là cái tính tình họ đã khó chịu rồi, thì làm sao mà họ có thể đủ cái tình cảm, hay đủ cái định hướng để mình có thể là mình trao nhau những cái nụ hôn hay là như vậy. Thì đó là những cái gì mình suy nghĩ, cũng hơi dài cái
Không sao. Thế thì những cái nụ hôn mà sau hôn nhân á, so với trước hôn nhân thì không biết là nó quan trọng ra sao. Chắc là cái này tôi hỏi chị Rally trước đi ạ. Với chị Rally thì nói rõ một chút, nếu mà theo kinh nghiệm cá nhân thì mình thấy là cái nụ hôn sau hôn nhân thì nó quan trọng đến như nào ạ?
Không biết có ai như chị không ấy, nhưng mà chị có cảm giác nụ hôn nó rất là thần thánh. Cái hồi mà chưa lấy nhau ấy, thì mỗi một lần gặp nhau ấy thì cảm giác hôn nhau nó sẽ khác. Và khi mà đến khi về ở cùng nhà với nhau rồi, đón nhau sau một ngày đi làm về, có với những cái nụ hôn nó cũng sẽ có cảm giác khác. Cái cảm giác lâng lâng thỏa mãn mà khi kết nối môi lưỡi với nhau ấy thì nó là đương nhiên rồi. Tuy nhiên là cái nụ hôn nó còn mang lại cái cảm giác an toàn này, bình yên này, cảm thấy nâng niu, mình được trân trọng từ phía người đối tác nữa, rồi cảm giác là người ta đang yêu chiều, người ta đang dung túng mình ấy. Cái cảm giác này nó rất là khó diễn tả ấy, tức là em sẽ có cái cảm giác rằng là em như kiểu là công chúa của người ta ấy, được người ta trân trọng, được người ta yêu quý hết mực ấy. Rồi những lúc mâu thuẫn hay là tranh luận và cái miệng mình nó đi hơi xa, kiểu như bản thân mình bị mất kiểm soát ấy, cái đấy thì không thể tránh được. Thì chỉ cần anh ý hôn chị một cái là chị sẽ trật tự ngay lập tức, tâm trạng nó sẽ được giải tỏa ít nhiều. Phụ nữ của chúng mình ấy, khi mà cãi nhau, khi mà nói ấy, thì thực sự là chỉ đang muốn thu hút sự chú ý của người ta và muốn người ta lắng nghe mình thôi. Nên là nếu như mà lúc đấy anh ý bỏ đi, hay là anh ý bảo thôi đừng nói nữa hay là như nào đấy, thì lúc đấy nó sẽ như kiểu mình bị tiêm máu gà và mình sẽ nhảy sổ vào, mình sẽ nói càng nhiều hơn. Thế nhưng lúc đấy anh ấy chỉ cần ví dụ một cái ôm và một cái hôn, cái đấy nó giải quyết tâm lý cực kỳ tốt. Nhưng với điều kiện là giữa hai vợ chồng phải có cái sự chia sẻ và cái kết nối, nó có một cái mức độ kết nối với nhau rồi. Còn nếu như mà bình thường ấy, mà đang kiểu vợ đang nhìn chồng, hai vợ chồng không có kết nối, xong rồi vợ nhìn chồng kiểu ghét bỏ xừ ra ấy, mà lúc đấy mà chồng nhảy vào hôn là ăn cắn đấy, hoặc là ăn đánh đấy. Cái nụ hôn nó có thể là một cái mồi để dẫn tới những cái phía sau. Với phía sau ở đây không phải là đi đến sex đâu, mà là khi mà mình hôn người ta ấy, thì nó sẽ thành một cái để khiến mình đang mơi để cho người ta hôn lại mình. Sáng ngủ dậy hôn nhau một cái, trước khi đi làm hôn nhau một cái, trong ngày thì hôn nhau qua tin nhắn, tối đón nhau về cũng hôn. Tất nhiên là không phải là ngày nào cũng phải như thế và cái quy trình nó cũng phải như vậy. Thế nhưng mà nếu như mà trong cuộc hôn nhân của chúng ta ấy, mỗi một ngày chúng ta có ít nhất là một nụ hôn dành cho nhau, thì chúng ta sẽ không bị vấp phải một cái gọi là bỏ quên nhau. Bởi vì ít nhất khi mà chúng ta hôn người ta có một cái cách chủ đích, và người chúng ta đặt toàn bộ cái tinh thần và cái tâm huyết của mình vào cái nụ hôn đấy ấy, thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta có thể quan tâm và chúng ta đang để ý đến người ta. Chị không khuyến khích là ngày nào cũng có một cái routine theo kiểu là sáng hôn, trưa hôn, tối hôn các thứ đâu. Thỉnh thoảng phải có một hai ngày nhịn đói đi để còn biết được cái cảm giác được thèm ăn và được ăn ngon như nào.
Thật ra thì nếu như mà bạn nào bạn rành chút xíu thì mình thấy là những cái phần mà chị Riley đã chia sẻ với tất cả chúng ta, thì chúng ta thấy là nó đều lồng ghép vào đó những cái lợi ích của một cái nụ hôn, cái tầm quan trọng của cái nụ hôn mà chúng ta sau hôn nhân. Mình chỉ muốn khái quát rằng là thật ra cái nụ hôn đó có thể là ở mỗi thời điểm nó những mang những cái màu ý nghĩa khác nhau, cái tầng ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái nụ hôn nếu mà về mặt y học, thuần y học nói chung đó, thì dù là chúng ta hôn trước hôn nhân hay là chúng ta hôn sau hôn nhân đi chăng nữa, thì nó cũng có một số cái lợi ích cho cơ thể của mình và cho cái mối quan hệ của mình. Không quan trọng là tức là chúng ta đang khái quát cái vấn đề, chúng ta không có nói riêng, thì cái nụ hôn nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho cái sức khỏe và cho cái mối quan hệ của hai bạn. Ví dụ như mình nói về mặt thể chất, cũng có nhiều những cái nghiên cứu, những cái khảo sát, người ta thấy rằng là cái người trong cái cuộc sống của họ đó, họ hôn thường xuyên hơn, thì có thể có nhiều cách hôn, nhưng mà có lẽ là trong cái nghiên cứu đó người ta đề cập đến những cái hôn mà hôn lâu á, hôn nồng cháy, hôn nhiều đó, thì những cái người mà có cái cuộc sống mà họ có nhiều cái nụ hôn đó hơn đó, thì có vẻ như họ sống lâu hơn, họ sống thọ hơn. Thậm chí một số cái đưa ra con số cụ thể, ví dụ là sống lâu hơn 5 năm so với những người còn lại. Nhưng đại khái mình chỉ cần hiểu chung là sống lâu hơn. Thì mình nghĩ là sống lâu hơn ở đây nó không phải là chỉ là thần thánh hóa cái nụ hôn quá, nhưng mà mình hiểu rằng là cái nụ hôn nó mang lại rất là nhiều những cái lợi ích khác về mặt cảm xúc, tinh thần. Cho nên thành ra là nó có thể giúp cho cái người đó có vẻ như họ sẽ sống sống lâu hơn. Rồi, mình thấy rằng là về mặt thể chất luôn thì cái nụ hôn nó thật ra nếu mà mình hôn lâu và mình hôn mà kiểu hôn nồng cháy, hôn mà quấn quýt được các thứ đó, thì cái hoạt động trong cái lúc mà hôn thì nó có hai xảy ra những cái chuyện là tim mình thường đập rất là nhanh, cái hô hấp mình nó cũng nhiều khi nó cũng sẽ nhanh hơn, tại vì cảm xúc nó lên, adrenaline nó lên chẳng hạn như vậy, giao cảm nó lên chẳng hạn, thì những cái vận động về tim mạch hay những cái vận động về hô hấp đó nó cũng có lợi cho cơ thể của mình, nó giống như một cái lần mình tập thể dục vậy à, cho nên thành ra nó cũng là một cái dạng để mà vận động cơ thể nói chung đó, cho nên thành ra là nó cũng có lợi theo cái kiểu đó. Mình cũng một số cái nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là những cái người mà họ hôn nhiều đó thì do bởi vì họ thường xuyên cử, tại vì khi hôn chúng ta cử động rất là nhiều, thật ra là nội mà chúng ta cười thôi thì là cái cơ mặt chúng ta đã cử động rất là nhiều, đã co rất là nhiều, thậm chí là hôn cũng vậy, hôn chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều cái cơ mặt, cho nên cái người mà hôn nhiều đó thì nói chung quy đơn giản là họ đẹp hơn họ đẹp hơn về cái khuôn mặt đó. Mình sẽ thấy là có những cái người mà tình yêu họ tốt, họ tìm được cái người đồng điệu mình, tình yêu họ tốt thì có thể rằng là cái đời sống tình dục hoặc là cái đời sống về cá nhân nhiều, hôn hít được các thứ họ sẽ nhiều hơn, thì những người đó thường cái khí sắc họ nó mình nhìn thấy nó khác à, nhiều khi nó tươi hơn hẳn, đặc biệt là những bạn nữ. Những bạn nữ mà có người yêu cái là tự nhiên mình thấy là cái gì nó cũng sáng sủa hơn hết, cái gì nó cũng tươi đẹp hơn, tươi trẻ hơn, thì nó cũng là một cái lợi ích. Còn về mặt lợi ích, một số cái nữa là về mặt hormone, tức là khi mà chúng ta hôn á thì thật ra là cơ thể nó cũng tiết ra rất là nhiều cái hormone, nó mang lại cái cảm giác hạnh phúc. Thật ra trong một số cái số chúng ta cũng đã có đề cập đến những cái chuyện này, khi mà chúng ta có sinh hoạt tình dục hoặc là khi mà chúng ta có những cái cử chỉ tình dục, và hôn nó cũng tính là một trong những cử chỉ tình dục, thì nó cũng sẽ tạo ra một số cái hormone mà nó mang lại cái cảm giác thư thái, thoải mái hay là cảm giác hạnh phúc cho cái người đó. Ví dụ như là những cái hormone về serotonin, oxytocin hay là dopamine, đúng không? Những cái hormone mà nó liên quan đến cái hạnh phúc của cơ thể, cái cảm giác được hạnh phúc, thoải mái, thư giãn của cơ thể. Thì quay lại chủ đề chính của mình là nếu giả sử sau hôn nhân mà chúng ta vẫn duy trì được những nụ hôn đó, thì các cặp đôi mà hôn thường xuyên hơn thì có vẻ tôi nghĩ rằng là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đối với cái đời sống và hôn nhân của họ. Cái đó là có thể mình suy luận ra từ cái việc này. Nghĩa là mình hôn thường xuyên, cái hormone trong cơ thể mình tiết ra thường xuyên, và cái hormone nó tạo ra cái cảm giác rằng là hạnh phúc, thư thái, thoải mái, thì rõ ràng cái mối quan hệ của hai người đó nó sẽ tốt hơn so với những cái người không hôn chứ, đúng không? Những cái người mà không có tiết được những cái hormone đó, thì đó cũng là một cái mặt lợi ích. Về mặt tinh thần thì những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà hôn đó, hai cái người mà hôn nhau thường nó có một cái sự đồng điệu nhất định, cảm xúc là cái sự đồng bộ về não của hai người khi hôn nhau đó. Thì ở bên nước ngoài nhiều khi nó làm những cái nghiên cứu mình rất là bất ngờ, ví dụ kiểu như người ta gắn cái điện não đồ hay là cái gì đó lên trên người hai người đó, xong rồi cho hai người đó hôn nhau, người ta khảo sát để coi là cái gọi là cái điện não đồ nó chạy như thế nào, rồi người ta coi tới hai người đó có đồng điệu với nhau không chẳng hạn như vậy đó. Nó cho thấy rằng là khi mà hôn nhau thì những hai người đó có xu hướng người ta đồng điệu hơn về mặt não bộ luôn, những cái tín hiệu của não bộ ha. Rồi nó sự kết nối về trái tim và cảm xúc vân vân. Mình không biết rằng các cặp đôi khác, các cặp vợ chồng khác hoặc là các cặp đang yêu nhau khác thì liệu có khác mình hay không, nhưng mà với hai vợ chồng mình thì dường như là không thể nào thiếu một cái nụ hôn trong cái lúc mà chúng ta có phát sinh cái hoạt động tình dục, thì không thể nào thiếu một cái nụ hôn. Mình hôn nhau thì nó có một cái sự đồng điệu với cả hai, nhiều khi trước đó còn cả hai còn chả quan tâm đến nhau, mỗi người đều đang cầm một cái điện thoại đó, nhưng mà mình bỏ cái điện thoại xuống một cái rồi mình chọc, rồi mình hôn nhau rồi thì tự nhiên mình cảm thấy một sự đồng điệu, một cái sự rất là muốn quấn quýt bên nhau á. Rồi xong mình cái cảm giác đó xong rồi thì sao, tức là càng ngày cái cảm xúc nó càng cao hơn, rồi những cái hormone trong cơ thể mình nó tiết ra thì nó mang lại cái cảm giác thoải mái, thư giãn, hưng phấn, hạnh phúc, thì nó làm cho cái mong muốn và cái ước muốn được cùng với người ấy trải qua cái cảm giác hưng phấn nó sẽ càng nhiều hơn. Đại khái là hôn là một cái không thể nào thiếu trong màn dạo đầu được để đẩy cái cảm xúc lên, khi mà chúng ta có một cái thì những cái hành vi tình dục sau đó nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Hoàn toàn đồng ý với những cái gì mà bác sĩ Tâm đã vừa nói, và muốn bổ sung thêm một tẹo thôi. Cái nụ hôn khi mà ở trong cuộc ấy, đôi khi nó sẽ là một để khiến cho người phụ nữ lên đỉnh ngay lập tức. Có thể là có những trường hợp chúng ta đuổi theo cái đỉnh quá đà, chúng ta luôn nghĩ rằng là cái đỉnh ở đâu rất là xa ấy, và chúng ta tập trung vào kỹ năng, chúng ta tập trung vào những cái khác. Thế nhưng thực tế là chỉ cần có một nụ hôn thật là nồng cháy lúc đấy thôi, là cái cảm xúc của chúng ta có thể đạt đỉnh ngay lập tức. Thì nếu mà ai mà đang khó lên đỉnh ấy, thì mọi người có thể chăm chút nụ hôn và chăm hôn hơn một tí xem có xảy ra sự khác biệt không nhá.
Nói tóm lại chúng ta hiểu rằng là cái hôn nó giúp về mặt y học nói chung thì nó bản thân ta hôn nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích về thể chất, nó mang lại rất nhiều cái lợi ích về mặt tinh thần và cảm xúc, cho nên thành ra là hôn nó là một cái vũ khí rất đơn giản mà nó mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho cái mối quan hệ của các bạn, cho nên chúng ta hãy cố gắng tập duy trì hãy hôn sau hôn nhân.
Vâng, bác sĩ Tâm vừa nhắc đến cái việc là chúng ta phải tập, nhưng mà tập thì tập như thế nào, không biết là hôn ra sao hay là những cái kiểu hôn nào để các cặp đôi nhà mình có thể tìm lại được những cái cảm giác yêu, ví dụ như cặp đôi sau hôn nhân người ta đã lãng quên những cái nụ hôn rồi, thì không biết là có những kiểu hôn nào hay có những kiểu hay là có những kiểu cách hôn nào, thì không biết là bác sĩ Tâm hay là chị Lily có thể gợi ý cho quý vị thính giả của Thầm Thí không ạ?
Em thật sự rất muốn nghe chia sẻ của chị Riley về những cái kiểu hôn, tại vì em là một cái người rất là kiểu như là không có tìm hiểu về cái những cái chuyện đó. Em nghĩ rằng nó giống như từ lúc mà em bắt đầu hôn vợ của mình, tức là cái thời mà quen nhau, hôn thì thật ra nó tất cả mọi thứ mình phải dùng cái từ là theo bản năng thôi. Thế em cũng chả tìm hiểu là bảo là hôn kiểu Pháp là như thế nào, hôn kiểu Ý là sao, rồi mình cố gắng mình tập theo cái nụ hôn đó thì em chưa. Và em nghĩ rằng là mình chỉ làm giống như là một cái bản năng. Nhiều khi là có thể trước đó mình có thể xem phim ảnh và các thứ, mình cũng thấy người ta có hôn, nhưng mà chỉ đơn giản là khi mà mình vô mình thực tế thì mình chỉ theo bản năng thôi, thế nào thì làm tới đó thôi. Chứ mình cũng không có theo kiểu gì. Thì em rất là muốn nghe chia sẻ của chị Dali về các cái kiểu hôn mà chúng ta có thể có.
Hôn thì nó có rất nhiều kiểu. Từ trước đến giờ mọi người thì cứ hay bị đóng khung cho một cái là hôn thì phải dùng, phải là môi với môi. Nhưng thực ra hôn thì nó có thể là mũi chạm mũi này, nó thì là gọi là cái hôn nụ hôn Eskimo ấy. Hôn theo cái kiểu mổ gà mổ ấy, gà mổ thóc ấy, chụt chụt mổ với môi người ta ấy, cũng là một kiểu hôn. Hôn tai cũng là hôn, hôn tai tức là khỏi đây không có dùng đến lưỡi nhá, mà chỉ là nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vành tai hoặc là lên cái phần đằng sau tai người ta thôi. Hôn kiểu Spider-Man nghe thì nó hoành tráng, thực ra đơn giản nó là hôn đảo ngược ấy. Tức là ví dụ như là em đang nằm em ngửa cổ ra cái sofa thì người vợ sẽ đi từ đằng sau đến và cúi xuống hôn một cái, nghĩa là mặt của hai người ngược nhau thôi, đơn giản vậy thôi. Một nụ hôn dài khoảng 5 giây, nhưng mà tức là chỉ có môi chạm môi với nhau trong khoảng 5 giây. Nếu mà thử cái kiểu này thì em sẽ cảm thấy rất là buồn, bởi vì bình thường khi mà hôn thì không ai chỉ có chẩu cái mỏ ra mà động nhau 5 giây cả. Hôn cổ này, hôn gió này, ngồi hai đứa ngồi hai góc, ví dụ đang một đứa đang làm việc, một đứa đang lau nhà chẳng hạn, ngẩng lên gửi nụ hôn gió cho nhau, gọi là kiểu một dạng trêu nhau ấy. Rồi hôn cắn này, tức là vừa hôn nhưng mà sau đấy đi kèm một cái cắn nhẹ, đừng có cắn nghiến răng nghiến lợi phập một phát là được. Rồi hôn lên cái sườn mặt ấy, cái phần cằm ấy, hôn kiểu thằn lằn.
Thằng
Thằn
lằn, cái từ thằng lằn
lằn,
là
em để ý thằn lằn là lưỡi nó cứ thò ra thụt ra đúng không, thì là cái
nào?
lưỡi mình sẽ thò ra rất là nhanh, chạm vào lưỡi người ta, vào môi người ta xong rồi rụt lại như thế, kiểu hôn thằn lằn. Có một nụ hôn lịch lãm, gentle kiss, tức là cái nụ hôn đơn thuần nhất ấy, cơ bản nhất ấy, là hai môi mút vào nhau thôi. Cái French kiss thì ai cũng biết rồi đúng không? Hôn kiểu Pháp thì lưỡi của hai người sẽ chu du ở bên trong khoang miệng của nhau, nó sẽ quấn vào nhau, nó sẽ đẩy nhau, nó sẽ kéo co với nhau, nó sẽ tung hoành ở trong miệng của nhau. Ví dụ còn có cái nụ hôn nó là chỉ là nhẹ nhàng như kiểu đi qua môi nhau ấy, hai người cùng mút vào môi nhau chỉ nhẹ nhàng một cái thế thôi. Nhưng mà thường thì đa số đàn ông ấy vào cuộc các kiểu ấy, thì thường người ta lại không hôn kiểu đấy. Cái đấy nụ hôn đấy chỉ dành cho những cái đôi mà nó đã có cái thói quen hôn nhau rồi ấy, thì người ta sẽ hiểu và người ta sẽ hôn nó đồng điệu hơn. Có một cái là vừa hôn vừa thì thầm, kiểu hôn một cái rồi thì thầm anh yêu em, tao lại hôn phát nữa, tao lại em yêu
Ồ,
anh
cái đó thích nhà, cái
đó.
đó thích nha.
Dạ vâng, chị Dali vừa kể ra hàng loạt những cái kiểu hôn, những cái cách hôn. Nhưng mà với những cặp đôi mà họ đã quên đi dần những cái nụ hôn này, cuộc yêu của họ chỉ là trả bài cho xong, không còn cái cảm giác âu yếm, không còn những cái nụ hôn nồng cháy như xưa nữa, thì sao ạ? Có cái kiểu hôn nào đặc trưng hay là có những cái lưu ý nào mình nên ạ?
Để tìm lại cái cảm giác yêu ấy thì chị đề nghị là mọi người nên thử hết 20 nụ hôn đấy, nhưng mà với điều kiện là phải hôn dần, ví dụ hôn tay này, hôn trán này, hôn má này, hôn mắt này, hôn mũi này, hôn tai, hôn cổ, hôn gáy, hôn môi, tức là nó sẽ phải có một cái sự phát triển dần dần để đến khi nó gọi là nuôi dưỡng cảm xúc ấy, để đến khi hôn kiểu Pháp nó sẽ không bị gượng. Còn nếu bây giờ đang yên đang lành gọi là lâu rồi không hôn ấy, sau một người về hùng hổ đè người kia ra xong rồi thò lưỡi vào mồm thì chắc là chị nghĩ nó không ổn đâu. Tức là mình phải có một cái bước tiến dần dần.
Thật ra cái chuyện mà chúng ta hôn hàng ngày á, về mặt mức độ cá nhân mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi khác chút xíu so với khi mà chúng ta đang hôn, mà trong cái lúc mà chúng ta đang ân ái. Cái lúc mà ân ái thật ra chúng ta cần có những cái cảm xúc nó mãnh liệt, nên thường cái nụ hôn trong lúc mà chúng ta ân ái nó cũng sẽ là một cái nụ hôn nó mang tính chất mãnh liệt hơn. Dĩ nhiên lúc mà mình ân ái vẫn có thể là hôn tai, hôn cổ, hôn nhiều vị trí vân vân, nhưng mà dường như lúc nào nó cũng sẽ không thể thiếu những cái nụ hôn mãnh liệt, những cái nụ hôn mà mang lại cái cảm xúc nó lớn. Còn cái chuyện mà cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì mình thường là những cái nụ hôn mà mang tính chất nhẹ hơn. Ví dụ mình có cái hôn gió, một cái hôn môi, một cái hôn má, một cái hôn trán, một cái hôn trước khi đi làm thì không thể nào là một cái hôn ngấu nghiến được, mà mình nhiều khi nó sẽ là một cái nụ hôn nhẹ thôi để trao nhau tình cảm thôi. Như vậy thì nếu mà những cái cặp đôi mà mới quay trở lại với lại cái kiểu đó, tức là mình đang muốn là cái đời sống tình cảm của mình, đời sống hôn nhân của mình nó có thêm cái màu sắc, nó có thêm cái tình cảm, và mình muốn tập cái thói quen hôn trở lại, thì mình nghĩ rằng là mình cũng nên có một cái bước đệm là những cái cử chỉ hàng ngày, giống như nãy mình vừa mới nói. Thì những cái cử chỉ hàng ngày đó, ví dụ như mình hôn trước khi đi làm, một cái hôn nhẹ, hôn từ phía sau lúc vợ đang nấu ăn, hôn cảm ơn vợ sau khi ăn cơm xong chẳng hạn như vậy, thì những cái nụ hôn nhẹ nhàng từ từ và những cái cử chỉ nhẹ nhàng đó thì nó sẽ dẫn dắt mình đến một cái cảm xúc tốt hơn khi mà chúng ta quan hệ hoặc là khi mà chúng ta đang ân ái đó, thì từ đó thì nó dẫn vô cảm xúc, thì đó là cái mình nghĩ.
Cái đầu tiên mình cần phải lưu ý mọi người đó là cái vấn đề chăm sóc răng miệng, cạo lưỡi cẩn thận để cho miệng luôn có mùi dễ chịu. Thực tế thì cái này nó hơi mang tính chất vệ sinh cá nhân ý. Thế nhưng mà muốn hôn gì thì cái chỗ muốn hôn nó cũng phải thơm đã thì mới muốn hôn đúng không? Rồi như là bác sĩ Tâm cũng vừa nói đấy, chúng ta sẽ phải có những cái bước đệm từ 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 từ. Tuy nhiên là với nhà mình thì nó hơi khác một tí. Để cái này nó sẽ dành cho những gia đình nào khi mà đã lấy lại được cái thói quen hôn ý. Thì cái chuyện mà buổi sáng ngày ra bạn đè chồng mình vào tường, nó gọi là nụ hôn Cupidon ấy của Nhật ấy, nụ hôn huyền thoại trong truyện tranh của Nhật. Tức là bạn sẽ đẩy chồng mình vào tường hơi mạnh bạo một tí và hôn anh ấy đắm đuối, sau đó thả anh ấy ra và bảo đi làm đi bye bye, thì
Ôi chết.
nó sẽ mang lại cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Nhưng mà sau đấy nó lại, người đàn ông ấy sẽ phải dìm cái cảm xúc đấy xuống để đi làm mà không được tiến tới bước tiếp theo. Thường thì khi mà cái nụ hôn đấy nó sẽ mang lại cái cảm giác rất là khác, nhưng mà mình khuyến cáo là không phải ngày nào cũng lôi ra dùng đâu, thỉnh thoảng thôi. Món có ngon đến mấy thì cũng chỉ thỉnh thoảng ăn thôi, nếu không là sẽ bị ngộ độc đạm đấy. Với cả là có một cái là như thế này, khi mà chúng ta đã tạo cho nhau một cái thói quen dần dần ấy, cho bản thân mình và cho người ta cái cảm giác chờ mong để chờ nụ hôn của mình, thì sẽ có một ngày người ta sẽ đè mình ra hôn.
Dạ vâng ạ, Xanh Lê rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Lily vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể tìm ra cho mình được những cái cách để có thể tìm lại được cho mình những cái nụ hôn mà bị lãng quên đâu đấy, và có thể tận dụng nó trở thành một cái vũ khí bổ trợ trong cái quá trình yêu của mình nha quý vị. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp á, thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.